Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm tàu sân bay Sơn Đông do Trung Quốc chế tạo chính thức đi vào hoạt động, Mỹ quyết định áp thuế 456% lên thép nhập từ Việt Nam, cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết án tử hình vì tội phản quốc, Trung Quốc, Nga đề nghị dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc và Nga đề nghị dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Một đề nghị của Trung Quốc và Nga yêu cầu giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên đang tăng áp lực đối với Hoa Kỳ và báo hiệu sự kết thúc của các nỗ lực chung nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo Reuters. Hôm 17 tháng 12, Trung Quốc và Nga đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu các tượng đài, hải sản và hàng dệt may, đồng thời nới lỏng các biện pháp chế tài đối với các dự án cơ sở hạ tầng và công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài. Nga và Trung Quốc cả hai đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, là những lá phiếu quan trọng trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt trong những năm gần đây, theo chiến dịch áp lực tối đa do chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn đầu. Hoa Kỳ nói hiện hay còn quá sớm để cân nhắc việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và kêu gọi Triều Tiên hãy trở lại bàn đàm phán. Dưới phân tích nhận định, đề xuất của Nga và Trung Quốc cho thấy một mức độ áp lực mới đối với Hoa Kỳ. Ông Artyom Lukin, giáo sư Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, nhận định sáng kiến Nga-Trung tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dường như được phối hợp với Bình Nhưỡng, vì đề xuất này phản ánh yêu cầu của Triều Tiên đòi được tưởng thưởng về những bước nhượng bộ đã làm. Những đe dọa của Bình Nhưỡng leo thang trong thời gian gần đây, bây giờ lại là sự hậu thuẫn của một chiến dịch ngoại giao phối hợp giữa Trung Quốc và Nga. Tuần trước, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ nói rằng một nguyên nhân chính đưa đến bế tắc và căng thẳng gia tăng là do các bước tích cực mà Triều Tiên đã thực hiện hướng tới phi hạt nhân hóa không được đáp ứng. Tàu sân bay Sơn Đông do Trung Quốc chế tạo chính thức đi vào hoạt động. Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước có tên là Sơn Đông đã được chuyển giao cho Hải quân hôm 17 tháng 12, hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc. Chiếc hàng không mẫu hạm được Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức lập biên chế tại thành phố Tam Anh, tỉnh Hải Nam hôm 17 tháng 12, theo trang South China Morning Post. Việc tàu sân bay Sơn Đông được đưa vào hoạt động là cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng sức mạnh của Hải quân Trung Quốc, điều mà các nước láng giềng và Mỹ vẫn theo dõi với ánh mắt hoài nghi. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho hay buổi lễ khánh thành có sự tham dự của các quan chức từ Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cơ quan giám sát khu vực Biển Đông đầy nhạy cảm và mang tính chiến lược. Ông Tập chủ trì lễ duyệt binh danh dự và gặp gỡ các nhân viên phục vụ trên tàu chiến. Các quan chức cấp cao khác bao gồm có Phó Thủ tướng Lưu Hạc, ông Đinh Tiết Tường, Chánh Văn phòng Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hà Lập Phong, nhà hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, ông Lý Tắc Thành, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cũng có mặt tại buổi lễ. Tháng trước, con tàu này được gọi là tàu Type 001A đã đi qua eo biển Đài Loan để thực hiện các thử nghiệm khoa học và đào tạo và sau đó hướng ra Biển Đông. Tàu sân bay Sơn Đông trước đây dự kiến được đưa vào vận hành chính thức vào tháng 4 vừa rồi, nhưng giai đoạn thử nghiệm của nó mất nhiều thời gian hơn so với dự tính, khiến một số nhà quan sát quân sự nghĩ rằng con tàu này đã gặp sự cố kỹ thuật, theo tờ The South China Morning Post. Tàu sân bay Sơn Đông đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5 năm 2018. Năm 2012, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có tên là Liêu Ninh đã đi vào hoạt động sau khi được trang bị thêm và hoàn thành các thử nghiệm trên biển. Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành phán quyết cuối cùng về việc áp thuế lên tới hơn 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam, có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Trong một thông cáo ra ngày 16 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ đã phát hiện thấy một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam, nhưng sử dụng thép chất nền của Hàn Quốc hoặc Đài Loan vốn đã né thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ giá của Mỹ. Do đó, theo bộ này, các mặt hàng bị Mỹ áp thuế là các loại thép có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi xuất khẩu sang Mỹ. Theo quyết định của ngày hôm nay, Bộ Thương mại sẽ chỉ thị cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ tiếp tục thu tiền ký quỹ chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu được sản xuất ở Việt Nam, có sử dụng thép chất nền, có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan, thông cáo viết. Những loại thuế này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào không được thanh khoản kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2018, ngày mà Bộ Thương mại khởi xướng các cuộc điều tra về hành vi lẩn tránh thuế. Các mức thuế được áp dụng phụ thuộc vào nguồn gốc của thép, chất nền và chủng loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, với mức cao nhất là 456,2%. Bộ Thương mại Mỹ cho biết lượng thép chống ăn mòn từ Việt Nam đưa sang Hoa Kỳ tăng từ 23 triệu đô la lên 1.100 tỷ đô la, trong khi lượng thép cán nguội từ Việt Nam nhập vào Mỹ cũng tăng mạnh, từ 49 triệu đô la lên 498 triệu đô la. Các mức tăng này xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm nay, khi các mức thuế sơ bộ được áp lên các sản phẩm thép của Hàn Quốc và Đài Loan. Việc thực thi nghiêm ngặt luật thương mại của Mỹ là một trọng tâm hàng đầu của chính quyền Trump, theo thông cáo đăng trên website của Bộ Thương mại Mỹ. Cho tới lúc này, chính quyền hiện tại đã ban hành 35 quyết định sơ bộ hoặc cuối cùng về các cuộc điều tra hành vi lẩn tránh thuế, cao hơn 192% so với số lượng các quyết định tương tự được đưa ra trong cùng kỳ ở chính quyền trước đây. Đầu tháng 7 năm nay, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 456,23% đối với các loại thép nhập từ Việt Nam tùy theo nguồn gốc xuất xứ của thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ. Ngay sau đó, Bộ Công Thương ở Hà Nội đã giảm nhẹ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế lên một số sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài và nói rằng những sản phẩm có nguyên liệu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Trước đây, Mỹ từng ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung cuộc vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa bất ngờ thay đổi lời khai một lần nữa vào chiều ngày 17 tháng 12 thừa nhận là có nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ, nhưng không nhớ được hết đã chi tiêu số tiền này vào những việc cá nhân gì. Lời khai nhận tội được ông Son đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình trong phiên tòa trước đó vào buổi sáng. Giải thích cho sự bất nhất về lời khai ông Son, trong các đoạn video quay trực tiếp tại tòa án mà báo chí Việt Nam đăng tải nói là do tâm trạng rất căng thẳng và thần kinh hoảng loạn nên ông đã có những lời khai chưa đúng vào buổi sáng. Ngoài ra, ông Son cũng đính chính rằng ông đã không đưa số tiền 3 triệu đô la này cho con gái như đã khai trước đó mà chi tiêu vào việc cá nhân, nhưng không nhớ đã chi vào khoản gì. Những phát biểu tại tòa của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và các quan chức liên quan đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong cộng đồng mạng xã hội Việt Nam kể từ khi vụ án bắt đầu được xét xử hôm 16 tháng 12. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang cá nhân rằng nhận hối lộ đến 3 triệu đô la là vô cùng tham lam, vì được 3 triệu đô la mà cho kẻ khác lấy đi 300 triệu đô la là vô cùng ngu si. Không nhận tội lại khai tên con gái khiến cả hai cùng phải mắc tội là mê muội. Đổ tội cho con gái là nhẫn tâm. Sáng khai không nhận, chiều khai nhận là tráo trở. Có tội mà không dám chịu tội là đớn hèn, rồi ông than. Từ bao giờ xã hội ta bồi dưỡng nên những bộ trưởng tham lam, ngu si, mê muội, nhẫn tâm, tráo trở, đớn hèn như thế này? Trong khi một số người bày tỏ sự phẫn nộ khi các cựu quan chức khai rằng họ đã nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ, cùng các thùng hoa quả lẵng hoa và quà biếu Tết từ Phạm Nhật Vũ, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng từ Hà Nội nói với VOA rằng bà không những không ngạc nhiên hay phẫn nộ mà còn thấy may vì những thông tin trên được đưa ra. Bà Phượng giải thích thêm với VOA.
Đây cũng không phải là cái việc mà do người dân phát hiện ra, mà là mình cho rằng là đây là cái việc mà phe nhóm họ họ đánh ra, họ đấu đá nhau thì họ nó mới lòi ra cái chuyện này. Đấy cũng là một cái may, mình ủng hộ là họ đánh nhau cũng được, không vấn đề gì, miễn là khui được ra cái sự thật. Chứ còn nếu mà lực cộng sản mà nó đoàn kết như ngày xưa thì dân mình chết.
Từng làm việc trong một cơ quan cấp bộ chuyên quản lý vốn vay từ nước ngoài dành cho các dự án tại Việt Nam, bà Phương cho biết kinh nghiệm thực tế cho thấy số tiền tham nhũng thường được gọi là phí bôi trơn trong tất cả các dự án chiếm đến 6-70% tổng ngân sách, chỉ có 3-40% là chi tiêu thực sự cho dự án. Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị cáo buộc là đã nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG, để chỉ đạo cho Mobifone, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, mua lại 95% cổ phần của AVG với giá gần 8.900 tỷ đồng, cao hơn giá thực của công ty này gần 6.500 tỷ đồng. Cáo trạng tòa án cho biết Phạm Nhật Vũ đã hối lộ cho ông Sơn 3 triệu đô la đưa cho ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin, vào thời điểm đó 200.000 đô la. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Mobifone, 2 triệu rưỡi đô la, và cựu tổng giám đốc Mobifone Cao Duy Hải, 500.000 đô la. Tuy nhiên, trong phiên tòa buổi sáng 17 tháng 12, ông Nguyễn Bắc Son khai với tòa rằng ông không nhận được tiền khi thực hiện dự án trên và giải thích rằng vì muốn giữ lại mạng sống của mình tại cơ quan điều tra nên ông đã không thể không khai nhận được, theo VTC News. Mobifone AVG là một trong những đại án được Trung ương đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải khẩn trương xét xử trong năm 2019 bên cạnh các vụ án về quản lý tài sản nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh, vụ án quản lý đất đai tại Đà Nẵng, vụ Nhật Cương. Vài ngày trước, một số tờ báo nước ngoài có bài viết cho rằng lò chống tham nhũng của ông Trọng càng gần cuối năm càng rực cháy, bằng chứng là có nhiều quan chức dính đến những vụ án tưởng như không thể đụng tới được nay đã phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, còn rất nhiều vấn đề và câu hỏi bỏ ngỏ liên quan đến lò chống tham nhũng này. Chẳng hạn, theo bà, ai chứng minh được là ông Trọng, người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng, là trong sạch? Động cơ đằng sau của chiến dịch này là gì? Bà Phượng nói.
Bản thân cá nhân ông Trọng không là cái gì cả. Ai cũng biết như thế. Người ta phải hỏi là đứa đằng sau ông Trọng là cái gì? Là ai? Và tại sao? Thí dụ như chẳng hạn như Trung Quốc, nó đang chống Việt Nam, nó cũng không bao giờ muốn cái thể chế này đang làm tự giết nó. Không bao giờ. Cho nên cái điều đấy thì đúng là không ai hiểu được. Chỉ có điều là nghe cái việc ông Trọng nói tham nhũng chỉ để mị dân, một số những người dân mà người ta thiếu hiểu biết, chỉ để che mắt thế thôi, chứ còn chẳng ai tin là ông Trọng chống tham nhũng.
Phiên xử sơ thẩm 14 bị cáo của dự án Mobifone mua AVG sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội cho đến hết ngày 31 tháng 2. Trong khi đó, hai quan chức cựu Bộ trưởng Thông tin Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy tố hai tội nhận hối lộ và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu bị buộc tội, hai cựu quan chức này sẽ phải đối diện với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, theo VN Express. Hà Nội mong Bắc Kinh tự chế trên Biển Đông khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN. Việt Nam hy vọng Trung Quốc sẽ tự chế trên Biển Đông vào năm tới khi Việt Nam đảm nhiệm ghế chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Hà Nội trong năm nay đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam khi đưa tàu khảo sát cùng các tàu hộ tống ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Á, ICES, ở Singapore hôm 17 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nói: "Tôi hy vọng trong thời gian chúng tôi giữ cương vị chủ tịch ASEAN, Trung Quốc sẽ thể hiện sự kiềm chế và dừng các hoạt động này", theo Reuters. Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động trái phép quanh khu vực bãi Tư Chính. Bắc Kinh thừa nhận đã thực hiện cuộc khảo sát khoa học nhưng một mực khẳng định vùng biển đó là thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Những gì Trung Quốc đã làm là rất đáng lo ngại và cũng là một mối đe dọa không chỉ nhắm vào Việt Nam mà còn nhắm vào các nước khác, vốn thấy trước nguy cơ bị đe dọa trong tương lai. Ông Dũng được Reuters trích lời nói tại Singapore. Năm 2020 được coi là một dấu mốc quan trọng khi Việt Nam nắm chức chủ tịch luân phiên ASEAN và kỷ niệm 25 năm ngày gia nhập hiệp hội này. Trung Quốc coi Việt Nam là thách thức lớn nhất chống lại các yêu sách hàng hải của họ trên tuyến đường thủy bận rộn có lượng giao thương hàng năm trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la. Khu vực này cũng là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là ngư trường truyền thống của các quốc gia xung quanh. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong phạm vi cái gọi là đường chính đoàn do chính họ vạch ra ở Biển Đông, dẫn tới những xung đột với các thành viên của ASEAN như là Việt Nam, Malaysia, Philippines. Các nước cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển của khu vực. Bắc Kinh đang đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với các quốc gia trong khu vực. Nhưng các đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc trong khối, chẳng hạn như là Campuchia, thường xuyên phạm. Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị kết án tử hình vì tội phản quốc. Hôm 17 tháng 12, một tòa án Pakistan tuyên án tử hình đối với nhà cựu lãnh đạo quân đội Pervez Musharraf vì tội phản quốc và bác bỏ tính hiệu lực của hiến pháp, theo Reuters. Ông Musharraf lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự năm 1999 và sau đó trở thành Tổng thống Pakistan. Ông bị tòa án chống khủng bố của Pakistan xét xử về tội phản quốc khi đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Salman Nadim, một quan chức chính phủ Pakistan, nói ông Pervez Musharraf bị kết tội theo Điều 6 và đã vi phạm hiến pháp Pakistan. Nguyên do buộc tội bắt nguồn từ quyết định của ông Musharraf áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007, dù lúc ông đang đối mặt với sự chống đối ngày càng mạnh chống lại quyền cai trị của ông. Trong thời gian Pakistan bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, tất cả các quyền tự do dân sự, nhân quyền và quy trình dân chủ đều bị đình chỉ. 11 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008, ông Musharraf từ chức sau đó trong năm 2008 sau khi một chính đảng hậu thuẫn ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử. Và phần lớn thời gian từ đó đến nay, ông sống lưu vong ở nước ngoài. Vào tháng trước, trong một video quay từ giường bệnh ở Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Musharraf nói ông sẽ không được xét xử công bằng trong vụ kiện mà chính phủ đã lập hồ sơ vào năm 2013. Trong video, ông nói, "Tôi đã phục vụ quốc gia và làm những quyết định vì quyền lợi của đất nước." Hôm 17 tháng 12, ông Matthew Cheung, bí thư thành phố Hồng Kông, nói ông cảm thấy thất vọng về tình trạng bạo lực gần đây sau một thời gian tương đối yên ắng giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh, theo Reuters. Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần, bí thư Cheung đề cập đến cuộc biểu tình hôm 15 tháng 12 khi cảnh sát bắn hơi cay trong các cuộc xung đột vào đêm khuya. "Công tác chặn đứng bạo lực vẫn chưa hoàn tất, chúng ta cần tiếp tục làm việc này, đồng thời chúng ta cần nỗ lực giải quyết các vấn đề gốc rễ," ông Cheung nói. Bình luận của ông được đưa ra sau khi đặc khu trưởng Carrie Lam gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16 tháng 12. Ông Tập cam kết hỗ trợ bà Lam tại những thời điểm khó khăn nhất khi diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ. Tình trạng bất ổn ở Hồng Kông đã khiến thành phố này mất đi 5 tỷ đô la nguồn vốn bị các quỹ đầu tư rút ra khỏi Hồng Kông từ tháng 4. Reuters dẫn nguồn từ Bank of England cho biết hôm 17 tháng 12. Trong báo cáo về sự ổn định tài chính của Ngân hàng Trung ương hôm 17 tháng 12, các nguồn vốn vừa nêu chiếm gần 1,25% GDP Hồng Kông đã bắt đầu bị rút ra sau khi chính quyền Hồng Kông thúc đẩy dự luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Hồi tháng 10, các nhà phân tích tại công ty tài chính Goldman Sachs cho biết khoảng 4 tỷ đô la tiền ký thác có thể đã được chuyển từ Hồng Kông sang Singapore trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho tới tháng 8. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng kêu gọi chính phủ Hồng Kông hãy chấm dứt bạo lực và giải quyết các vấn đề sâu xa trong phát triển kinh tế và xã hội của Hồng Kông. Máy bay chiến đấu Trung Quốc diễn tập trinh sát trên Biển Đông. Global Times, tức Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một đơn vị không hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã hoàn tất một cuộc diễn tập trinh sát cảnh báo sớm dài ngày. Trong đó, những người tham gia xác định được hơn 10 loại tín hiệu vô tuyến của kẻ thù. Ông Giang Liang, tư lệnh của một sư đoàn, xác định các cuộc tập trận cảnh báo sớm đã được tiến hành hồi năm ngoái, ông nói. Khác với cuộc diễn tập năm nay, cuộc tập trận năm nay có thời gian dài hơn nhiều và được đặt vào vị thế tác chiến ngay từ đầu, đồng thời tập trung huấn luyện vào ban đêm. Global Times nói rằng, các cuộc tập trận như thế này liên tục thách thức các giới hạn của nhân lực và trang thiết bị, đồng thời nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc trong các tình huống khẩn cấp. Cuộc tập trận được tổ chức từ giữa tháng 11 và có sự tham gia của hai nhóm máy bay chiến đấu. Trong cuộc tập trận, nhóm máy bay chiến đấu thứ nhất chia sẻ tin tình báo với nhóm chiến đấu cơ thứ hai. Sau đó, nhóm nhận tin tình báo được phái đi tìm kiếm và thu thập thông tin về một nhóm mục tiêu trên biển, theo bản tin. Một sĩ quan giấu tên cùng một sư đoàn cho biết, Không quân Trung Quốc đã chuyển đổi cách tiếp cận của họ từ thụ động sang chủ động. Ông này nói rằng hiện nay hai chữ được dùng thường xuyên nhất trong các cuộc diễn tập của chúng tôi là khó khăn và tình báo. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để tránh những rủi ro và nguy hiểm trong mỗi cuộc tập trận. Theo ông Zhu Chenming, một chuyên gia quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh thì cuộc tập trận lần này trái ngược hẳn với các cuộc tập trận trước đó, khi máy bay chiến đấu được thông báo trước về các đối thủ và những hiểm nguy mà họ có thể gặp phải. Ông Zhu nói đây là một trong những thay đổi cần thiết đối với không quân Trung Quốc, vốn đã hoàn thành giai đoạn hiện đại hóa ban đầu, đòi hỏi phải tăng cường khả năng chiến đấu trong tình huống đối đầu gần giống với thực tế, theo ông. Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chủ yếu hoạt động ở Biển Đông. Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất là 85 cuộc tập trận quân sự chung với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương năm 2019, giữa lúc Washington đang tìm cách chống trả sự trỗi dậy của Bắc Kinh, đặc biệt là ở Biển Đông, theo sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông. Tư vấn chiến lược và chính sách này nhận định, thông qua các cuộc tập trận đó, Hoa Kỳ đang tăng cường khả năng tương tác với các quốc gia khác và tăng cường sự hiện diện quân sự để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tư cách là một cường quốc hàng hải. Vẫn theo tổ chức này, thì trong thời gian sắp tới, có khả năng Hoa Kỳ sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận để nâng cao các khả năng chiến đấu cốt lõi nhằm đối phó với điều mà họ tin là những mối đe dọa với an ninh khu vực.
Hồ Than Thở nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 cây số. Rác thải đang bủa vây Hồ Than Thở. Trong số đó có rác thải nhựa và rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật của nhà vườn, làng hoa ở quanh đó thải ra. Theo lời của bà Hiền, cư dân đang sinh sống khu vực này, giờ đây người ta gọi đó là hồ thê thảm.
Ô nhiễm môi trường có chứ, còn thấy cái hồ không? Người ta cứ gọi chọc bây giờ thành hồ thê thảm rồi đó. Nó hết than thở và thành thê thảm đó. Nó xấu, nó dơ, thì người ta gọi vậy.
Là
dơ hả? Nước dơ, nó ô nhiễm môi trường.
Còn đây là thác Cam Ly, nơi từng là thắng cảnh đi vào thi ca nhạc họa. Hơn chục năm nay, thác Cam Ly bị ô nhiễm nặng nề từ cả rác thải cho tới nước thải từ các khu dân cư, bà Hiền cho biết.
Thác Cam Ly là nước của thải của thành phố nó đổ về. Mùa mưa thì nó có nhiều nước thì nó còn đỡ hơn một khô nó thúi lắm.
Nhiều nơi, rác vứt cả bao bên vệ đường. Bà Huế nói do có rác bẩn nên cũng lắm ruồi.
Thì mình chỉ thấy thỉnh thoảng có con ruồi bay về thôi. Rồi thì là bên kia nó bay về thì là cậu rác thải là bẩn quá ấy.
Đây là dòng chảy của con suối Cam Ly quanh đô thị Đà Lạt. Bờ suối được xây kè và rác được vứt dọc con suối ngay khu dân cư. Dòng chảy rác cứ như vậy mà đổ về thác Cam Ly. Ở Cam Ly có bãi chứa rác sinh hoạt hàng ngày của Đà Lạt, luôn bốc mùi hôi, lan đi rất xa. Theo bà Hiền, việc xả rác bừa bãi đã góp phần làm ô nhiễm môi trường.
Không phải khách vớt, mà do cái sinh hoạt của dân,
chứ
phải là khách du lịch họ vớt. Dân có ý thức, dân cứ đổ rác xuống dưới hồ á. Dân làm vườn này, chai thuốc sâu này, cứ quăng xuống dưới hồ này. Nó nằm ô nhiễm nước này. Người ta làm, người ta không vớt vô một cái nơi cốt định, đúng không con?
Yeah.
Người ta vớt vô mấy cái vẻ mương này nè, thì có vẻ là nước mưa nó sẽ trôi xuống dưới hồ không?
À, đúng
không? Đúng
rồi,
nếu còn
rồi.
Nếu mình có ý thức mình vớt vô những cái nơi bỏ rác thì lấy đâu mà nó trôi xuống hồ?
Kêu gọi du khách ý thức việc xả rác cũng là vấn đề đặt ra. Ông Tiến buôn bán ở chợ Đà Lạt cho biết.
Khách bỏ, không phải người dân buôn bán nó bỏ đâu. Ví dụ là người ta mua, người ta bỏ trong bị đó, người ta ăn xong người ta bỏ vắt vào đường. Rồi khoảng là 9 giờ, 10 giờ bắt đầu là có khách du lịch, có khách bảo vệ này, nó tới nó gom rác lại cho xe chở đi.
Khu chợ Đà Lạt khi màn đêm buông xuống, dù là vào mùa nào thì cũng đông khách du lịch. Rác thải bao bì nhựa trong ăn uống, mua sắm của du khách đã tiện tay vứt xuống đường, cũng góp phần làm cho một Đà Lạt có nhiều rác.
Thấy gì qua vụ ông Phúc đối thoại với nông dân là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Đọc các bài tường thuật về đối thoại lần thứ hai giữa Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam với nông dân diễn ra hôm 10 tháng 12 tại Cần Thơ. Người ta ắt phải tự hỏi, dường như cả Thủ tướng lẫn Chính phủ Việt Nam vừa không biết phải làm gì để hoạt động quản trị, điều hành thực sự hữu ích cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vừa là những cao thủ trong việc chuyển hóa cả trách nhiệm cá nhân lẫn trách nhiệm tập thể cho giới chỉ quan chân lắm tay bùn. Lẽ nào thủ tướng nhân vật đứng đầu một chính phủ không làm thế nào để đánh giá giá thành sản phẩm cao trong khi đã hội nhập, sản phẩm nông nghiệp ngoại quốc đang ồ ạt tràn vào và sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam loạt hiệp định tự do thương mại để bây giờ quay sang vấn kế nông dân. Làm gì có sản phẩm tốt, giá thành hạ để bán cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu? Thủ tướng không chỉ vô duyên và vô chủ động thông báo với nông dân, chứ không phải nêu ra các vấn nạn để chờ 300 nông dân của các tỉnh, thành phố ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính giúp. Làm sao để nông dân vay được vốn? Cán bộ hữu trách nên làm sao để giảm chi phí vận tải, chi phí logistics, nghiên cứu, tạo ra giống mới để thích nghi với biến đổi khí hậu? Cũng như tường thuật của các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức về cuộc đối thoại vừa kể, thì sau 3 giờ nghe 19 nông dân nêu ra 53 câu hỏi, Thủ tướng Việt Nam chỉ có thể đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm nào. Động tác duy nhất, chính phủ sẽ tiếp thu, sẽ giao Văn phòng Chính phủ cùng Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất kiến nghị của nông dân để hình thành chủ trương giao các bộ ngành thực hiện. Sau cuộc đối thoại lần này với cuộc đối thoại lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái ở Hải Dương, có thể thấy rất rõ là không có gì mới. Nông dân vẫn tiếp tục than như bọng, cả Thủ tướng lẫn Chính phủ tiếp tục lắng nghe, tiếp tục Thủ tướng quỵt toạt. Nông dân Việt Nam phải tự nâng cao học vấn, kiến thức về khoa học công nghệ thị trường, phải có tinh thần tự lực tự cường, phải tự cứu mình, đừng chờ nhà nước cứu. Dẫu trước nay chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới không ngừng suy tính, tìm đủ mọi cách để bảo trợ một cách hợp pháp và phát triển nông nghiệp một cách hợp lý, hỗ trợ nông dân làm giàu gắn bó với nông thôn, thì tại Việt Nam, ngoài việc cảnh báo nông dân phải tự cứu, Thủ tướng Việt Nam còn đòi nông dân phải tìm cho ra câu trả lời. Làm gì để cùng nhà nước thực hiện câu nói của Bác? Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nhân danh Bác, Thủ tướng và đồng chí đã ra rã về chính sách tam nông, nông dân, nông thôn, nông nghiệp vài thập niên, thậm chí vung tiền xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến 2015, hệ thống công quyền Việt Nam đã chi 850 tỷ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Chưa kể, theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, có 53/5.277 tỷ đồng do xây dựng nông thôn mới, mà hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương chưa biết xoay tiền từ đâu ra để trả. 16.000 tỷ đổ vào xây dựng nông thôn mới không những không làm nông dân giàu, nước ta thịnh, mà còn tạo ra một hiện tượng mới, nông dân trên khắp Việt Nam lũ lượt ly nông, ly hương, dắt díu nhau đi làm thuê khắp nơi, kể cả ở nước ngoài. Người ta ước đoán có 20% cư dân các tỉnh phía Bắc miền Trung, 20% cư dân các tỉnh duyên hải miền Trung, 18.4% cư dân đồng bằng sông Cửu Long đã bỏ xứ tha phương cầu thực. Có những khu vực như đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ tăng trưởng dân số hiện nay là -0.13%. Đáng nói là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn quyết định chi thêm 193.000 tỷ nữa để tiếp tục xây dựng nông thôn mới trong 5 năm từ năm 2016 tới năm 2020. Năm 2019 sắp hết, hơn 2 tuần nữa là đến năm 2020, thời điểm kế hoạch 5 năm xây dựng nông thôn mới lần thứ 2. Nếu đem thực trạng của nông nghiệp, nông thôn hiện tại cũng như tương lai của nông dân đặt bên cạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và các dự án đủ loại liên quan đến nông nghiệp, ắt sẽ thấy Thủ tướng và các đồng chí chưa bao giờ vì nông dân, chẳng hề đói hoài đến nông thôn mà cũng không thèm bận tâm tới nông nghiệp. Thủ tướng quả là cao cờ tổ chức đối thoại với nông dân, vừa cam kết lắng nghe, vừa hứa tiếp thu để chi hết 100.000 tỷ này tới 100.000 tỷ khác, rồi bảo nông dân tự cứu.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.